body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Kính mời đại chúng niệm Phật.
Nam mô
Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, chỉ còn một tuần nữa là chúng ta bước vào mùa tu 10 ngày hàng năm. Hôm nay là ngày tu cuối cùng của khóa tu thanh thiếu niên từ 13 tuổi tới 35 tuổi ở tại tu viện Tây Thiên. Và năm nay khóa tu các em ở Edmonton, ở Calgary, ở Newfoundland, ở Mỹ, ở Vancouver có mặt ở trên Tây Thiên tu 4 ngày. Và các em chơi và tu tập với nhau rất là lành mạnh, rất là hạnh phúc. Ngoài những thời pháp của quý thầy, tu viện còn mời thêm những vị học giả tới để chia sẻ với các em về những đề tài thiết thực trong xã hội, trong đời sống. Và các em được tập thể dục, thực tập yoga. Năm nay mình mời một sư người Tích Lan, một học giả nói về sự kỳ thị trong xã hội, từ những cái quốc gia này với lại quốc gia kia, và đặc biệt là kỳ thị giới tính, vân vân, để các em được học hỏi và các em mở lòng. Chính bản thân các em phải chấp nhận mình cũng như là biết chấp nhận người khác. Cho nên một năm á, mình chỉ có mấy khóa tu như vậy, mùa đông, mùa hè, mùa xuân. Quý vị nên khuyến khích các em đi tu học. Và nhiều khi mình phải chịu khó đi với con. Pháp Hòa thấy mấy Phật tử bên Mỹ á, rất là chịu khó dẫn con qua rồi ở trong chùa, rồi ở dưới bếp phụ nấu ăn với quý thầy, quý cô, và để cho con mình tu tập. Đó là những bậc cha mẹ biết đầu tư cho con cái, không phải chỉ nuôi con bằng vật chất, mà đang suy nghĩ, đang lo lắng về tương lai của các con, đặc biệt là về vấn đề đạo đức tinh thần. Các vị không có quản ngại lấy 5-7 ngày nghỉ phép, rồi bay 4-5 cái vé máy bay từ bên Mỹ qua đây, ở trong chùa để tu tập với các con, để cho các con ở chùa tu. và luôn luôn theo dõi để con coi xem con mình tu tập như thế nào. Pháp Hòa rất là cảm phục. Đó là những bậc cha mẹ biết thương con và lo lắng và chăm sóc tinh thần cho con cái. Rồi quý vị nói đi tu đi con. Rồi thôi nó không đi cái mình ở nhà. Con đi tu chứ mẹ đâu vô tu làm chi. Thành thử ra mình như vậy đó thì con nó đâu có đi. Rồi con nó đi, nó nói mẹ đi con mới đi. Và nhiều khi mẹ phải đi với nó. Cho nên quý vị thấy gần đây á, mỗi ngày chúng ta đều nghe những cái tin tức. Mỗi năm chúng ta đọc biết bao nhiêu là những cái bản tin, chúng ta thấy bao nhiêu những cái thảm trạng. Thì đó là những tiếng chuông hết, báo động cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra. Ở trong chùa Phật giáo á, có một cái pháp khí mà chúng ta thường gọi là chuông. Chuông là mình nói theo tiếng Việt, tiếng Hán gọi là chung. Tiếng Hán gọi là chung. Thì tiếng Việt mình gọi là chuông. Và cái chuông này á, nó có nhiều loại và nó có cái công năng. Cái tiếng chuông của nhà chùa là có công năng tỉnh thức mọi người. Thí dụ như buổi sáng mình ngủ say, mình nghe chuông, mình giật mình thức dậy. Đó, cho nên cái trạng thái chúng ta đang ngủ mê mà được tiếng chuông nó báo để chúng ta tỉnh thức, thì cái công năng của tiếng chuông thức chúng ta dậy trong giấc ngủ mê say, thì tiếng chuông cũng có công năng tỉnh thức lòng người khi chúng ta còn lắm nhiều những cái mê lầm. Nhiều khi chúng ta nghĩ là có tiền là có tất cả. Nhiều người nghĩ vậy đó. Ở đời này có tiền là có tất cả. Chưa chắc. Có tiền mua đồng hồ rất mắc tiền để đeo, nhưng mà đâu có mua được sức khỏe, đâu có mua được thời gian. Xin lỗi, mua thời gian chứ đeo đồng hồ mắc tiền mà không mua được thời gian. Có tiền mua đồng hồ đeo nhưng mà không mua được thời gian. Cho nên hồi xưa người ta có câu đó, một tấc thời gian một tấc vàng. Vàng không mua được tất thời gian. Người ta nói thời gian là vàng bạc, nhưng mà có vàng bạc nhưng mà không mua được thời gian. Thoáng cái giờ mình 40 tuổi, 50 tuổi. Mình nhớ hồi nhỏ lúc ba mẹ mình 40, 50 tuổi, mình mới 10 mấy 20 tuổi. Mà bây giờ mình bằng tuổi với cha mẹ mình hồi mới qua tại đây đó. Rồi bây giờ mình nhìn con mình đó, mình nói lớn bộn mà. Để mà con mình mà lớn bộn thì mình cũng đừng quên là mình cũng già bộn á. Mà nhiều khi cái sự rầu rĩ lo lắng của mình nó làm mình già hơn cái tuổi nữa. Mà may là ở đây có thuốc nhuộm tóc nữa nha. Không có là giờ ngồi đây là hình như cũng màu hết á. Thật ra tiếng chuông có công năng tỉnh thức. Cho nên nhà chùa có tiếng chuông. Nó có cái công năng, nó lay đà lòng người, nó làm cho lòng người tĩnh lặng. Mà tiếng chuông chùa xưa nay lại là những cái tiếng chuông làm cho những người thi sĩ có tâm hồn làm thơ, nhiều khi nghe chuông mà tự nhiên trong lòng nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó có thể làm ra những bài thơ. Có quà ví dụ như nhà thơ Chu Mạnh Trinh: bầu trời cảnh bụt, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh, thoáng bên tay một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Tiếng chày kình tức là tiếng chuông đó. Tại vì cái dùi chuông mà giọng vô chuông, thì ngày xưa cái tiếng chuông đó nó ngân giống như là con cá kình. Bị con cá kình đó, cái người, cái bình của con cá kình nó ngộ lắm. Hễ cái gì mà đụng vô người con cá kình là nó vang ngân ra. Cho nên người ta ngân ra như tiếng chuông, cho nên người ta gọi tiếng chuông là tiếng chày kình, là tiếng của con. Nó ngân như tiếng cái người của con cá kình mà khi có cái gì chạm vào thân nó, nó ngân 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 như vậy. Nhiều lắm, rất nhiều những bài thơ mà người ta nghe tiếng chuông chùa. Ví dụ như cái câu mà một vị đi ngang chùa nghe chuông thỉnh lên, cái ông thốt là hai câu: chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Lâu nay tôi cũng sống vậy, nhưng mà tôi sống như người chim bao. Tôi không có tỉnh thức, tự nhiên hôm đó nghe tiếng chuông giật mình. Ở bên Trung Quốc có một cái ngôi chùa tên là chùa Hàng Sơn, nổi tiếng lắm. Chùa Hàng Sơn không có gì đặc biệt, nhưng mà nổi tiếng là nhờ bài thơ của ông Trương Kế. Khi mà ông tấp thuyền trong đêm vắng, ông đi chèo thuyền ở sông, rồi đêm vắng ông tấp cái thuyền, ông vào trong bến, thì lúc đó tiếng chuông chùa ngân lên, làm cho cái bài thơ ông nó hay. Và từ đó cái chùa Hàng Sơn nổi tiếng nhờ cái bài thơ của Trương Kế. Bài thơ có tên là Phong Kiều Dạ Bạc. Bài thơ rất nổi tiếng và được rất nhiều những người chuyển dịch ra tiếng Việt. Ở chùa mình có một cô Phật tử cũng đã dịch cái bài thơ đó. Một bác Phật tử của mình ở đây cũng đã dịch bài thơ đó ra tiếng Việt. Bài thơ có mấy câu rất hay. Quý vị muốn biết cái tích của cái bài thơ đó, hôm nào về kiếm cái băng qua nói chuyện. Tiếng hát từ trái tim. Pháp Hòa có nói một đoạn về cái điển tích của cái bài thơ đó. Hôm nay mình nói cái tiếng chuông. Tại vì mình tiếng chuông này á, nó mỗi ngày nó thỉnh lên sáng chiều để tỉnh thức mọi người buổi sáng á. Đừng có mê lầm, đừng có say sưa nữa nha. Nhớ là ngày hôm nay mình có 24 giờ để sống. 24 giờ thôi, không có hơn đâu. Trời ơi, tôi thích cái ngày này quá, nhưng mà cũng 24 giờ, chứ không thể nói cho tôi xin thêm tiếng nữa được không? Không. Trời ơi, hôm nay tôi đau khổ quá, tôi buồn bực lắm, cho tôi ngắn cái ngày này lại được không? Không. Anh đau khổ cỡ nào cũng 24 tiếng. Anh vui thích cỡ nào cũng 24 giờ. Không tăng cũng không giảm. Thường thường ở chùa mình á, cái tiếng chuông bự như vậy đó, người Việt Nam gọi là đại hồng chung, nhưng mà người Trung Quốc gọi gọn thôi, người Trung Quốc gọi hai chữ thôi là đại chung, hay gọi là cự chung. Người Việt Nam thì thấy nó to quá đi, cho nên thêm hai chữ. Bởi vì chữ đại nghĩa là lớn, chữ hồng cũng có nghĩa là lớn, lớn quá trời, cho nên kêu đại hồng chung. Còn cái chuông mình tụng kinh á, cái chuông mình thỉnh mình tụng kinh mỗi ngày đó, cái chuông đó gọi là gia trì chung, chuông gia trì. Chữ trì là giữ, chữ gia là bảo hộ, tức là giữ cái chuông đó thỉnh thoảng trong thời kinh. Thí dụ tụng kinh nè, quý vị nghe thỉnh thoảng trong thời kinh, thỉnh tiếng, thỉnh thoảng thỉnh tiếng, hoặc là dứt những cái thời kinh thỉnh để mà duy trì cái buổi lễ, chuông gia trì. Còn cái chuông mà mình treo ở trong chùa, treo ở trước cửa để mình thỉnh báo cho đại chúng biết tới giờ ăn cơm, tới giờ ngồi thiền, tới giờ tụng kinh vân vân, cái đó gọi là bảo chúng. Chữ báo, báo chúng, báo tức là thông báo, chúng là đại chúng mọi người. Ở đây mình không có xài chuông đó, mình xài cái linh đó. Tới giờ lễ cái mình có một vị đi lắc cái tiếng chuông đó. Mà cái linh là cái gì? Linh là lệnh. À, cái chuông mà lắc lên là báo tới giờ làm lễ rồi, lệnh báo rồi, mọi người vân tập. Và vân tập trước 15 phút nha. Đừng nói thôi còn 15 phút lên chi sớm. Mình lên 15 phút để làm chi? Ngồi cho yên, cho cái tâm mình nó lắng trước khi mình tụng kinh. Chứ mình lên mà mình gấp quá đó, nghe trên này bon 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 cái bắt đầu mình chạy. Mình gấp gấp mình đi lên hai nấc thang lần, nhiều khi dấp cái vạt áo tràng nữa. Đấy không? Rồi quên này quên kia nữa. Lên rồi hổn hển ngồi nguyện đem lòng thành kính mà thở vậy nè. Thôi mình đi sớm 15 phút để mình có thời gian, mình tĩnh lặng, không có nói chuyện. Lên chánh điện là phải giữ yên lặng, mà khi đặc biệt là đang ồn ào vậy mà tiếng chuông thỉnh lên là mọi người phải tôn trọng. Tại vì sao? Tại vì tiếng chuông đó có công năng thấu tới thiên đường, thấu tới địa ngục. Người âm được siêu, người dương được thới. Mà giờ mình nghe mà mình đang ngồi đây mà lòng không thới, mà cái tiếng mình thì nó phơi phới. Cho nên quý vị nhớ là khi mình vào chùa, mình phải thực tập cái lễ nghi trong chùa. Mình Phật tử đi hàng tuần giữ cái lễ đó, những người mới người ta thấy người ta bắt chước theo. Mình cũ rồi mình không có nhớ mấy cái luật đó, cái người mới người ta đi theo mình, rồi cuối cùng cái đó thành ra một cái thói quen, mình gọi là cái tập khí. Ngồi đâu cũng nói, trai đường cũng nói, chánh điện cũng nói, tụng kinh cũng nói, nghe pháp cũng nói, mai mốt là ông Phật nói. Cho nên lên chùa, lên chánh điện rồi đại hồng trung thỉnh lên là tôn trọng. Tại sao? Tại vì cái câu này: văn trung thanh, văn trung thinh, phiền não khinh, trí tuệ trưởng, bồ đề sinh, ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Đó là cái câu mà người Phật tử khi nghe chuông phải đọc. Văn trung thinh tức là nghe tiếng chuông. Phiền não khinh nghĩa là làm cho con phiền não nó nhẹ ra. Nãy giờ con bực bội ghê lắm, mà giờ con nghe tiếng chuông nó ngân, cái tự nhiên buồn rầu của con nó rã, nó nhẹ ra. Gọi là văn trung thinh, phiền não khinh. Trí tuệ trưởng, trí tuệ lớn lên, bồ đề sanh, sự giác ngộ trong lòng con bắt đầu nó sanh. Ly địa ngục, làm cho con lìa được địa ngục. Xuất hỏa khanh, ra khỏi hầm lửa. Nguyện thành Phật độ chúng sanh. Đó là cái bài kệ mà mỗi khi nghe chuông mình phải đọc. Bây giờ dài quá đọc không hết, đọc hai câu được không? Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Thuộc hai câu đó không? Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Đang ngồi nói chuyện vậy mà tiếng chuông thỉnh lên, rồi ngồi tịnh lại. Thôi ha, khều nhau một cái nha, lát nói tiếp ha. Người kia mới vừa khều: chị, chỗ đó nó mới để mấy cái hộp mới lắm, lát đi coi không. Mà vừa dứt cái định hỏi ở đâu, tiệm nào, thì tiếng chuông dứt cái thôi khều nhau một cái, lát nói. Giờ bắt đầu ngồi tịnh 15 phút trước khi tụng kinh. Tịnh thì lắng, mà lắng rồi lát những cái kinh kệ mình tụng nó bắt đầu nó lọt, nó có chỗ nó rớt vô. Mình không lắng, lát nó vô nó lộn sang ngâu. Giống như cái ly mà mình không để cho nó lắng bụi thì làm sao thấy nước nó trong. Cho nên tụng kinh hoài không thuộc, là tại vì cái tâm chưa có tịnh, chưa có lắng thì chữ nghĩa đâu vô được. Mà nếu nó có vô cái nó quậy với mấy cái kia hết, hay là mấy cái kia chuyển nó hết. Ôi trời trời, cuốn kinh là tôi tụng 20 năm rồi đó. Chùa Trúc Lâm có bao nhiêu năm là tôi đi bao nhiêu năm chủ nhật, mà tôi tuần nào tôi cũng tụng cuốn này. Mở thuộc câu nào không thì mở ra thuộc, chứ còn là không thuộc. Chuông nó có 3 dạng ha. Cái chuông để báo gọi là báo chúng. Cái chuông tụng kinh là chuông gia trì. Cái chuông treo ở gốc là chuông đại hồng chung, gọi là hồng đại chung. Rồi bây giờ cái người mà thỉnh chuông á, trước khi thỉnh là tâm phải lắng. Tại sao? Tại vì tiếng chuông mà từ xuất phát từ cái người phiền não bực bội á, nó đi theo cái tiếng chuông đó. Cho nên cái bài kệ mà cái người thỉnh chuông phải đọc là sao? Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Ba nghiệp là gì? Nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý. Ba nghiệp của tôi bây giờ đã tịnh rồi, cho nên tôi thỉnh tiếng chuông này lên. Tôi gửi cái tâm hồn thanh tịnh của tôi theo tiếng chuông này để làm gì? Cái câu thứ ba nó nói lên cái nghĩa đó: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Nhưng mà nếu mình đang bực tức, đang giận dữ á, thì mình đọc cái câu đó nó trật, nó không có hợp. Ba nghiệp đang sôi sục, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe cũng sôi sục. Thành thử ra cái người thỉnh chuông tâm phải tịnh. Pháp Hòa nhớ có một lần, hồi Pháp Hòa còn là sa di, mình đang bận cái gì đó, bữa đó mình không có thể lên thỉnh chuông được, mà bắt mình lên thỉnh. Mình vừa cầm cái dùi lên là cái vị thầy nhận ra được liền. Thầy tới thì nói thôi để vị khác thỉnh. Tại sao? Tại vì nếu tâm mình chưa tịnh, mình đang bực bội, mình đang phiền não, mình phát ra cái tiếng chuông nó mạnh tai lắm, nó chát chúa lắm, nó không có thanh thản, nó không có nhẹ nhàng như thường ngày mình thường thỉnh. Này trong nhà nghề biết, nhà nghề với nhau nhìn biết liền, cầm cái dùi lên là biết rồi. Tại sao? Tại cái người mà người ta tâm hồn thanh thản là ta chậm dùi, ta cầm vậy nè, ta cầm nhẹ vậy thôi. Còn mình mà đang bực bội là cầm vậy nè. Cái cách cầm cái dùi chuông làm ta hiểu được. Rồi cái cách mà người ta gia cái cây dùi vô cái chuông, nó phát ra cái tiếng từ cái tâm thanh tịnh. Thí dụ bây giờ hôm nào mình thanh tịnh là mình thỉnh như nè, bon. Mình đưa cái dùi, cái tay thỉnh chuông của mình đưa lên. Để chi biết không? Để cái tiếng chuông nó ngân lên. Cái này gọi là thỉnh chuông. Cho nên cái người mà cái kỹ thuật, cái cách mà thỉnh chuông á, là cầm cái dùi chuông, dơ cái dùi và hất cái tiếng tay mình lên, làm cho cái tiếng chuông nó ngân. Còn nếu mình cầm búp búp như là, kiểu đánh chuông, cho nên dùng cái từ đánh chuông là đúng đó. Còn không là đập chuông, còn không là gõ chuông. Có nhiều người nói bữa nay tôi tụng kinh có ai lên gõ chuông gõ mỏ cho tôi không? Chuông mỏ không có gõ, chuông mỏ không có đánh, chuông mỏ là phải thỉnh. Cho nên cái từ đúng mình dùng là mời thầy lên thỉnh chuông, mời thầy lên thỉnh mỏ, chứ không có nói mời thầy lên gõ mỏ. Mời thầy lên gõ chuông. Cái từ nhà Phật chúng ta dùng là thỉnh chuông, thỉnh mỏ, chứ chúng ta không dùng gõ chuông, gõ mỏ. Chuông mỏ là phải thỉnh. Tiếng Anh dịch rất rõ ràng, invite. Invite, mời tiếng chuông ngân lên. Cho nên mình muốn mời chuông thì lòng mình phải yên lặng. Cũng giống như mình mời khách, hôm nào bực bội đừng mời khách. Khi mình mời khách là gia đình mình thoải mái, vui vẻ, mình mới dám mời khách, đúng không? Nhà mình đang bực bội, hai ông bà đang gây lộn vậy đó, rồi cắp bắt cái phone, chị mai tới nhà em chơi, không biết ngày mai nó xuống chưa. Thật ra không ai mời khách khi nhà đang bực tức, thậm chí mình đang gây gỗ, thí dụ vậy. Mà có người phong tới nói lát tôi tới nhà chị chơi được không, nói dạ hôm nay em bận quá. Tại vì mình biết là gia đình mình đang bực nè, mình đang không thoải mái nè, mình mời khách tới một hồi là mình không có, nhiều khi mình tiếp khách mình thất lễ, không dám. Thì cũng như thế, tại vì cái tiếng chuông của mình nó có công năng, nó tỉnh thức. Ba nghiệp là gì? Là thân, là khẩu, là thân miệng ý. Mà tại sao kêu là nghiệp? Hễ mà mỗi ngày mình tạo cái điều lành từ miệng thì gọi là thiện nghiệp của miệng. Nếu mỗi ngày mình tạo nghiệp xấu từ cái miệng gọi là bất thiện nghiệp của miệng. Ví dụ một người mở miệng ra chửi thề nói bậy, cái đó cũng nghiệp phải không? Khẩu nghiệp. Nhưng mà này, khẩu nghiệp xấu. Nhưng mà cái người đó mở miệng ra thành thói quen, bắt phone lên Ai Di Đà Phật. Thậm chí bây giờ đi ra chợ người ta thối tiền lại cũng Ai Di Đà Phật luôn. Này là thiện nghiệp tốt. Cho nên quý vị đừng có sợ chữ nghiệp. Có nhiều người ta sợ chữ nghiệp lắm. Nói trời ơi, tại sao nói tôi vậy không? Chữ nghiệp nguyên bản chất nó không có gì xấu hết, mà quan trọng là nghiệp thiện hay nghiệp ác. Nếu mỗi ngày mình nói bậy hoài thành cái nghiệp ác. Nếu mỗi ngày mình cứ suy nghĩ tầm bậy hoài là thành nghiệp ác của ý. Nếu mỗi ngày mình hành động hoài cái nghiệp ác gọi là thành nghiệp ác của thân. Thí dụ như Pháp Hòa nói á, quý vị nhìn Pháp Hòa quý vị, ông thầy này ông mắc quả báo nè. Cái quý vị nói trời ơi tại sao nói vậy? Không, chữ quả báo cũng có gì xấu hết á. Nếu mình làm lành thì mình cũng phải có quả báo của lành. Cho nên cái chữ quả báo nghĩa là gì? Là cái kết quả thôi. Nhưng mà nếu mình tạo điều lành là quả báo của lành. Nếu mình làm không lành thì cũng là quả báo mà quả báo không lành. Nhưng mà lâu nay mình hiểu quả báo con chiều à. Mình nghe ai nói mắc quả báo thì mình thấy sao? À, nhưng mà thật sự chữ quả báo là gì? Là cái quả mà bây giờ nó trở lại với mình. Nhưng mà nếu thiện, ví dụ như bây giờ mình tụng kinh, học kinh, giờ mà cái quả báo của mình là thuộc kinh. Đời trước mình cũng đi tu, cho nên giờ quả báo của mình là tiếp tục đi tu. Cho nên cái chữ quả báo nó không có gì xấu hết. Nó không có xấu, quan trọng là quả báo gì? Quả báo lành hay quả báo không lành thôi. Cho nên chữ nghiệp cũng thế. Có qua ví dụ như bây giờ cái người nào mà người ta làm cái nghề gì đó thường thục thì mình gọi là nghề gì? Nghề nghiệp. Cái nghiệp của cái nghề của họ. Vậy thì cái chữ nghiệp là gì? Là thói quen. Là cái gì mà họ làm đi làm lại bây giờ nó thành thuần thục rồi. Ví dụ ha, một ông bác sĩ, ông cầm theo trong giỏ ông là những cái dụng cụ làm bác sĩ. Mà lỡ hôm nào ông đi đường, ông làm mất cái giỏ đồ nghề đó, nhưng mà cái nghiệp ông hết không? Nghiệp ông có mất theo không? Không. Vì những cái dụng cụ kia chỉ là dụng cụ hành nghề. Còn cái nghiệp bác sĩ của ông, cho dù ông không có cái gì trong tay, nhưng mà cái nghiệp bác sĩ không mất. Không có mất. Vậy thì chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta tạo được cái nghiệp lành từ đời này sang đời khác thì mỗi đời nó cộng dày lên thêm. Cho nên ví dụ bây giờ mình nói tôi không có thời gian niệm Phật nhiều. Bây giờ quý vị niệm mỗi tối 10 phút được không? Được, 10 phút thôi. Mà nếu mà bây giờ từ đây cho tới ngày mình 100 tuổi, mỗi ngày 10 phút thì lâu ngày nó mới nhiều lên. Giống như một cái lu nước mà mỗi ngày mình bỏ 1 giọt thôi. Một giọt, nhưng mà bỏ từ đây tới ngày mình 100 tuổi thì ít nhất cái lu này nó không đầy thì nó cũng phải phân nửa hay hơn. Bây giờ quý vị thấy người ta bỏ con heo nè, ngày có 1 sen nè, nhưng mà nhiều ngày thì nó đầy con heo. Chứ ở đây á, Pháp Hòa đi lượm dây chai, đi xin vỏ chai về rồi đếm rồi đi bán để kiếm tiền lo cho chùa. Quý vị thấy là một cái chai mình thấy đâu có mấy sen, nhưng mà nhiều chai thì nó sẽ có tiền. Thì cũng như thế, đừng có khinh cái điều thiện nhỏ mà không chịu làm. Cứ làm rồi lâu ngày cái thành cái thiện nghiệp lớn. Đừng có nói đây là điều ác nhỏ mà cứ làm, tại vì làm hoài nó thành cái ác lớn. Ví dụ á, hồi đứa mấy đứa nhỏ con cháu của mình á, nó cung tay nó đánh người ta, mình nói nít mà à, nhưng mà không nói gì hết, không chỉnh sửa nó. Từ đứa con nít này nè, cái tánh hung hăng này nè, mai mốt nó trở thành một đứa thanh niên hung hăng. Ai mà không làm vừa lòng nó sẽ đánh người ta. Mà nếu mà nó đánh xong rồi mà cái hận thù lớn, nó đi tới cái gì nữa? Nó tới giết người ta. Cho nên tuyệt đối. Một cái ví dụ khác, con cái của mình ở nhà cũng vậy, nó không có cái tâm tham, nhưng mình đừng có để tiền bạc lung tung. Mình sẽ tập cho con mình nó khởi tâm. Cho nên nhiều khi á, mình để 1 đồng 2 đồng, cái mai mốt nó lấy, cái mình hỏi con có lấy tiền không đó, nó lấy 1 đồng 2 đồng thì bắt đầu nó phải xài. Mà nó xài riết lâu ngày nó thành quen, là từ 1 đồng 2 đồng nó xài cái lớn, mà không có bắt đầu nó ăn cắp. Rồi quý vị thấy, thí dụ cái người mà người ta ghiền cờ bạc, mới đầu người ta chơi bình thường, chơi vui thôi, 25 sen. Cái vấn đề không phải là tiền chỗ đó, mà ngay lúc này là tập thành cái tâm gì biết không? Thành một cái thói quen là hơn thua. Cho nên khi mà hơn thua nhiều rồi là bắt đầu đi tới cái lớn, từ 25 sen lên tới 5 đồng. 5 đồng rồi 500, 5 ngàn, 50 ngàn, thí dụ vậy. rồi rốt cuộc tán gia bại sản, gia đình mất hết, cũng từ một cái bữa đi chơi bài mà chơi chơi thôi. Rất nhiều người, người ta đi những cái chỗ casino, người ta nói chơi cho vui thôi, người ta cầm trăm chứ người ta chơi. Chơi vui mà hết trăm đi về. Nhưng mà nếu ai không có trí tuệ quán chiếu thì sẽ bị nó lôi. Cho nên đánh bài không có tội, nhưng mà có lỗi. Cái lỗi là chúng ta không biết, mình chưa đủ khả năng để dừng. Mà có nhiều người bào chữa: đây là cái thú vui của tôi không làm hại ai, tôi chơi tiền bạc của tôi không làm hại ai. Nhưng mà rõ ràng là mình đã bị rồi, bị nó lôi mà mình không tự chủ được. Mà hễ cái gì không tự chủ được thì gọi là mê. Mình không tự chủ được mình là mê, còn mình tự chủ được là giác. Ở đây mình còn sân không? Ở đây mình còn ngồi, tại chúng tất cả chúng ta ngồi đây mình còn giận không? Còn. Nhưng mà Phật dạy mình nè, người còn giận, nếu mà ngày xưa mình không biết á, cái sự giận của mình giống như người viết chữ trên đá. Nhưng mà khi mình tu rồi mình phải tập là người viết chữ trên đất, còn giỏi nữa là người viết chữ trên nước. Giận như người viết chữ trên nước, có những người giận như viết chữ trên đất, có những người giận như viết chữ trên đá. Quý vị hiểu ba dạng này không? Viết chữ trên nước có nghĩa là cái người mà giận nói rồi là thôi, họ không có buồn phiền gì nữa hết, xả. Viết chữ trên nước. Nhưng mà có nhiều người giận như viết chữ trên đất, lỡ nước nó trôi ngang mất hết. Nhưng mà có nhiều người giận viết chữ trên đá, nghĩa là khắc cốt ghi tâm. Thay vì mình khắc cốt ghi tâm những cái lời hay lời lành để mình tu tập, mình chuyển hóa. Nhưng bây giờ ai chọc mình hận, mình giận là mình nói tôi sống để dạ, chết đem theo. Mà nhớ nha, khi tôi chết đừng có cho người đã hay nghe, không có cho người đã tới nghe. Người đó mà tới là tôi xì. Đó là rõ ràng, đó là một cái sự giận mà như viết trên đá, nguy hiểm lắm. Con người chúng ta còn sống ở đời, còn giao tiếp là còn giận hơn, còn phiền não. Nhưng hãy tập như Phật dạy, như viết chữ trên nước. Còn nếu mình hay nữa đó là nó vừa sôi cái tắt lửa, không bao giờ trào. Quý vị nào mà làm đậu hũ đó, khi mà quậy sữa đậu nành đó, mà làm đậu hũ đó là rất là cực. Cực ở cái chỗ là canh lửa đó, lửa lớn cũng không được, nếu mà nó sôi sớm quá đậu nó không thành. Mà lửa riêu, cho nên dặn lửa riêu mà đứng, mà để yên cái là nó khét. Cho nên làm sữa đậu nành mà làm tàu hũ là phải đứng quậy, quậy đến rồi trong khi đó mình phải có cái chén, thí dụ như nước muối biển hay là thạch cao, ví dụ vậy đó, làm cho nó đông đó, để sẵn đó. Mà nó vừa sôi mí lên một cái thôi là phải tắt lửa, đổ thạch cao vô quậy liền, rồi để nó nằm yên nó đông. Mà hãy chỉ cần mà quậy mà sơ ý một chút, mà cái lúc nó sắp sôi mà xoay qua làm cái gì, chỉ một tích tắc nó trào ra liền, cũng không sao, mất một chút đậu hũ, mất công mình dọn dẹp. Nhưng mà Pháp Hòa nói ví dụ, cái người mà mình tu mà cái khó ở cái chỗ là, và thành công ở cái chỗ là nó vừa lên chúng ta dặn lửa nó xuống. Chứ mình chưa có đặt, mình chưa có nghĩa là diệu cảm tổng trì bất động. Ai nói gì nói tôi giờ là bất động chưa? Mình chưa. Bây giờ mình chỉ nhận mình là gì, phải không? Tập, ráng tập như viết chữ trên nước hay viết chữ trên đất thôi nha. Đừng có viết chữ trên đá, nguy hiểm lắm. Tôi không muốn gặp mà cứ tức tối nói hoài. Tôi không muốn gặp mà gặp nó mỗi đêm á. Gặp trong chim bao, gặp trong tư tưởng, rồi đời sau gặp nữa, kết thành oan gia trái chủ gặp tiếp. Cho cái người nào mình không thích, xả. Bất quá tệ lắm là coi nhau như người thường, không có quen biết, được rồi. Đừng hận thù, không thương, đừng giận, đừng ghét, coi như người thường không quen thôi là tốt. Cái đó là quan trọng. Lỡ mình không thương được người đó, nhưng mà cũng đừng giận, đừng ghét, vì đó là cái nguy hiểm. Thí dụ hai vợ chồng không còn thương nhau nữa, ly dị rồi, coi nhau như người bạn, người tệ lắm là coi nhau như người dưng. Rồi người đó muốn làm gì làm, đó là tệ lắm đó. Còn nếu mà khá chút coi nhau như bạn, đừng coi nhau như hận thù. Rồi đợi sao gặp nữa, rồi cũng nửa chừng vậy đó. Đợi sao gặp nữa mà nửa chừng vậy đó, rồi lại hận thù tiếp. Cho nên không bao giờ mình lọt khỏi được cái lưới đó. Mà Pháp Hòa đặc biệt là Pháp Hòa cảm nhận lời Phật dạy á, người nào mình xả được khỏi lòng mình là không bao giờ mình thấy họ trong chim bao nữa. Nó là vậy đó, xả là hết. Hay cái tâm mình nó mạnh vậy đó. Cho nên hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng về cái chuông. Hôm nào chúng ta có dịp nói cái trống. Chuông chùa có ba tên ha, có ba dạng: báo chúng, chuông báo chúng, chuông gia trì, chuông đại hồng. Và quý vị có nhớ câu không? Chuông đại hồng mới vọng, tiếng kệ đã sướng vang. Trên vọng tới thiên đường, dưới thông về địa phủ. Tại sao mà có tiếng chuông mà nó có thể thấu thiên đường xuống địa ngục? Ở chỗ này phải nói tới cái tâm. Khi mà chúng ta thỉnh cái chuông mà cái tâm hồn của chúng ta thương nghĩ tới người âm, người dương, họ nhận hết, họ cảm nhận hết. Cho nên khi mình sang một cái dĩa băng giảng cho ai nghe đó, nhớ là phải sang, phải đưa cho người ta bằng cái tâm truyền pháp thì người ta nghe, người ta mới cảm. Đặc biệt lắm. Cái này không phải là lý thuyết đâu. Cũng giống như nếu mà mình nấu ăn cho con mình, chăm sóc cho con mình bằng cái tình thương chân thật, con nó cảm nhận được. Mình cho một người bạn một món quà mà mình không có tâm, người ta cảm nhận được đó. Còn mình cho người ta một món quà mà bằng cái tâm, người ta cảm nhận được đó. Đặc biệt bởi vì tâm truyền tâm mà. Cho nên nhà Phật mới có câu là truyền tâm ấn. Lấy tâm truyền tâm chứ không thể lấy cái khác được. Giữa thầy và trò có một cái sự thông, gọi là truyền tâm. Tâm thầy với tâm trò ân in ấn với nhau. Và thưa đại chúng, và cái chúng ta hiểu là cái chuông có công năng tỉnh thức. Pháp Hòa có làm cái bài thơ lời kinh đó. Dường như không phải lời ca, mà sao thấm thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô cùng, lay người trong giấc mộng chung thuở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn múa vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đây tìm lại nguồn vui thuở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Mình thỉnh chuông, thỉnh mỏ. Có một buổi sáng Pháp Hòa đi lên chánh điện ngồi thiền, nghe tiếng chuông thỉnh và thấy đại chúng ngồi thiền đẹp. Tự nhiên tâm mình nó tĩnh lặng, và ý thơ, ý nhạc nó đi ra theo những cái hình ảnh đẹp đó. Cho nên cái cảnh đẹp làm cho thi sĩ làm thơ. Tiếng chuông hay ngân vang làm cho tâm hồn người thi sĩ lắng xuống làm thơ. Sư ông Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, khi Ngài lên chùa cúng thất cho người cậu của Ngài mất, tiếng chuông chùa đã làm Ngài tỉnh thức, và từ đó Ngài có cái tâm ý muốn đi tu. Ngày nay trở thành một vị trưởng lão Hòa Thượng của chúng ta. Hòa Thượng Nhất Hạnh hồi nhỏ khi đọc những cái tờ báo, thấy người ta diễn cảnh Đức Phật ngồi thiền trên bãi cỏ, thấy cái hình ảnh Đức Phật ngồi trên bãi cỏ đẹp, trong tâm ý Ngài nói tôi muốn làm giống ông này. Cái hình ảnh đó in trong tâm Hòa Thượng. Từ đó Hòa Thượng muốn làm cái ông đó, cái ông mà thảnh thơi ngồi trên bãi cỏ như vậy đó. Bây giờ trở thành một vị trưởng lão Hòa Thượng của chúng ta. Cho nên cái tiếng chuông, cái hình ảnh Phật, nó có công năng, nó nhắc nhở, nó đưa chúng ta trở về. Trước khi dứt, qua kể quý vị nghe vị nữa. Đó là Ngài Khuy Cơ, đệ tử của Ngài Huyền Trang. Ông đời trước phát nguyện trở lại đời này để làm thầy tu, để độ sanh. Nhưng mà ông tu có phước quá đi, cho nên ông sanh vô nhà của một nhà giàu, có rượu, có thịt, và đặc biệt là có mấy cô gái đẹp. Cho nên ông đắm chìm ở trong đó. Đến khi gặp Ngài Huyền Trang, Ngài Huyền Trang nhắc nhở cho ông tu. Ông ra điều kiện với Ngài Huyền Trang: con đi tu cũng được, nhưng mà cái ngày con xuất gia đó, hòa thượng phải cho con đem ba thứ vô chùa. Một là một xe rượu, hai là một xe thịt, ba là một xe gái đẹp. Ông đi ở trước, ông đi vô chùa, ông đi xuất gia mà ở sau là ba chiếc xe đi theo. Ngài Huyền Trang nhận lời luôn. Chỉ có Ngài Huyền Trang dám chứ mình không dám rồi đó. Ngài Huyền Trang nhận lời dẫn vô. Như vậy đó. Nhưng mà trong khi mà Ngài Khuy Cơ vô tới chùa rồi, vô tới cổng, thì chuông trống ở trong chùa trỗi lên để mà làm lễ, thỉnh tăng ra làm lễ. Tự nhiên ông tỉnh thức, ông nhớ lại, nó tác động trong tâm ông một cái gì nó sâu sắc. Ông xoay ra phía sau, ông nói: ba chiếc xe kia hãy lui ra khỏi chùa, bây giờ tu thiệt. Từ đó Ngài Khuy Cơ còn có một biệt hiệu là Tam Sa Hòa Thượng. Tam là mấy? Sa là gì? Xe. Ông Hòa Thượng ba xe. Tam Sa Hòa Thượng. Đó là Ngài Khuy Cơ, đệ tử thân tín của Ngài Huyền Trang. Những tác phẩm của Ngài Huyền Trang là được Ngài Khuy Cơ sau này phổ biến. Còn một ngài tên là Viên Trác, ở bên Trung Quốc, tỉnh Tây An. Bây giờ vẫn còn ba cái mộ của ba vị: Ngài Huyền Trang ở giữa, Ngài Khuy Cơ bên, Ngài Viên Trác bên. Và Ngài Vi Khuy Cơ là một trong những vị. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, là tiếng chuông, tiếng mõ nó có công năng vậy đó. Ở trước cửa chùa ở Việt Nam ta hay để câu đối: sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng. Đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Trong chùa có gì đâu, mở nhạc mỗi ngày, sáng sớm trống tối chuông, vậy mà có công năng thức tỉnh khách trần trong cõi mộng. Chùa có gì hát đâu, tối ngày cứ hát ca hát kệ, đêm kinh ngày kệ, vậy mà có khả năng dục lòng người tục giữa sông mê. Còn mình giờ nhạc mở mỗi ngày mà nghe tới đâu giật tới đó, đắm chìm tới đó. Ngày ngày em pháo nổ, tâm hồn anh rướm máu, là ngồi co khổ đau theo cái bài hát đó. Cho nên cũng hay lắm, nhưng mà nó có cái thú đau thương của nó. Còn những cái lời kinh, lời nhạc, nó có công năng, nó tỉnh thức cho lòng người. Có một chú tiểu nó hỏi Pháp Hòa: chứ thầy ơi, bữa nào mình chế cái bài chú vãng sanh theo kiểu nhạc rock and roll được không? Họ chế sao? A di đi rô bà tí, a di đi đa tâm bà tí. Rồi thôi thì hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng và chia sẻ với quý vị về cái ý và nghĩa của cái chuông ở trong chùa, và để chúng ta cùng thực tập và chúng ta kính trọng cái tiếng chuông, để chúng ta tăng trưởng được phước đức khi mà chúng ta nghe chuông, và có công năng thức tỉnh chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi cái sự mê lầm. Và cũng thưa là tuần sau ngày Chủ Nhật, nhân cái lễ vía Đức Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 6, chúng ta sẽ có một khóa lễ ở đây. Và năm nay chúng ta sẽ không có đưa Phật tử tham dự khóa tu về Trúc Lâm. Lý do là thứ nhất là vì ngày đầu khóa tu là một tay thứ bảy, hai tay là ngày Chủ Nhật, người ta chưa ổn định, rồi mình lại đi cả ngày. Cái thứ hai là thật sự là chúng ta cũng không có khả năng để mướn xe bus đưa các vị lên xuống nữa. Cho nên năm nay thì mình hạn chế cái mục đó. Và thông báo để cho đại chúng, ai mà không có dự khóa tu thì về đây dự lễ vía Quan Âm tuần sau ngày Chủ Nhật. Và đến ngày thứ bảy tám Tây, chúng ta sẽ có lễ thắp đèn cầu nguyện Quan Âm ở tại Tây Thiên lúc 7 giờ chiều. Mời đại chúng ra Tây Thiên tham dự. Một năm mình chỉ có được mấy ngày hè, tất cả cùng hưởng ứng chương trình thắp đèn cầu nguyện. Đến ngày 9 Tây thì chúng ta làm lễ khánh thành thiền đường. Và mình order giường để chuẩn bị cho Phật tử ngủ, nhưng mà cái shipment nó về không đúng như thời hạn, đến 29 tay, tức là thứ tư về hàng mới về tới. Mà chúng ta phải ráp tới 100 bộ giường. Mà 100 bộ tức là 200 cái giường á. Cho nên nếu mà hai ngày đó, thứ tư, thứ năm sắp tới đây, thứ sáu sắp tới đây, vị nào rảnh thì đặc biệt là các anh thanh niên Phật tử, nếu có thể được thì xin hoan hỷ tập hợp lên Tây Thiên để chúng ta cùng nhau ráp cho kịp những chiếc giường để cho Phật tử về tham dự cho kịp. Thì năm nay chúng ta có khoảng 400 vị tham dự khóa tu. Thôi thì Pháp Hòa xin có thông báo và rất kêu gọi đại chúng ở chùa mỗi ngày có sư cô Huệ Tài, sư cô ở lại chùa đây để lo công việc. Quý vị nào muốn về chùa Công Quả vẫn có thể về chùa như thường lệ, không có gì thay đổi, ở đây vẫn sinh hoạt như thường. Ở trên Tây Thiên có công việc của trên đó. Và tội nghiệp mấy anh Phật tử suốt mấy tuần lễ nay là thứ bảy chủ nhật nào cũng ở trên đó từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Suốt ngày hai ngày cuối tuần như vậy. À, hôm nay Pháp Hòa xin thông báo để kêu gọi đại chúng tham dự, tham gia Công Quả, đưa đón khách ở ngoài phi trường cũng rất cần. Xin quý vị hoan hỷ góp tay tạo công đức trợ duyên cho những vị về tu học. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đại chúng. Và nhớ là ngày mai có hai ngày tu học cho mấy đứa em nhỏ nha, từ 7 tuổi tới 12 tuổi. A Di Đà Phật. Tôi thọ hướng. Nguyện đem công đức xả chân chút xíu.